SBS Việt ngữ.
Khánh Uyên xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe là vàng. Chương trình phát sóng định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, Hội thảo y tế là chương trình của Hội các y bác sĩ nhằm chia sẻ kiến thức y tế, các bệnh lão khoa, các vấn đề sức khỏe thường gặp và cách phòng ngừa cho cộng đồng người Việt. Đồng thời, quý đồng hương tham dự chương trình cũng đã được cung cấp một số thông tin về những dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho bệnh nhân. Đến với đề tài trong Sức khỏe là vàng của tuần này, Khánh Uyên mời đến chương trình bác sĩ Eric Trần, người đã trình bày đề tài viêm mũi dị ứng và viêm xoang trong hội thảo. Bác sĩ Eric ngày hôm nay sẽ chia sẻ và phân tích cặn kẽ hơn với quý thính giả nghe đài về căn bệnh viêm mũi dị ứng mà Khánh Uyên tin chắc rằng có rất nhiều thính giả đang gặp phải. Dạ, xin chào bác sĩ Eric. Trước tiên, bác sĩ có thể cho Khánh Uyên và quý thính giả được biết vai trò và chức năng của hệ thống xoang mũi có được không ạ?
Xin chào cô Khánh Uyên và xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Trước hết mình xin định nghĩa xoang. Xoang là những cái hốc xương nằm xung quanh mũi. Và chức năng của hệ hô hấp, như quý vị biết, hệ hô hấp, chức năng của hệ hô hấp là trao đổi khí, tức là hấp thụ dưỡng khí và thải ra thán khí. Dưỡng khí là oxygen, thán khí là carbon dioxide. Mình xin nói sơ về cái đường đi của không khí ha. Trước khi vào đến phổi thì không khí phải đi qua mũi, qua xoang, qua hầu quản, thanh quản, khí quản, phế quản, tiểu phế quản và cuối cùng là vào đến phế nang. Cái phế nang là những cái túi khí cực nhỏ trong hai cái phổi, trong hai lá phổi của con người có khoảng 500 triệu phế nang. Và đây chính là cái nơi diễn ra cái quá trình trao đổi khí. Bây giờ mình xin liệt kê 6 chức năng của hệ thống xoang mũi. Chức năng số 1 là lọc sạch không khí. Chức năng số 2 là ấm không khí. Chức năng số 3 là làm ẩm không khí. Và vai trò thứ 4 của các xoang là giúp phát âm tốt hơn, làm cho cái giọng nói của mình rõ ràng hơn. Cái xoang của mình nó giống như là, mình có thể sánh ví giống như là cái thùng đàn guitar đó Khánh Quyền. Cái thùng đàn guitar đó, những người chơi đàn họ biết là cái thùng đàn này nó có tác dụng cộng hưởng và khuếch đại cái âm thanh. Rồi giống như mình khi mình đi du ngoạn, mình vào những cái hang động á, rồi mình khi mình hét to đó thì cái âm thanh nó vang vọng trong cái hang động, thì cái chức năng của cái xoang là cũng giống như vậy á. Thì bình thường cái giọng nói mình rõ ràng, tuy nhiên khi mình bị viêm mũi, viêm xoang á, cái giọng nói của mình nó bị mất đi phong độ lắm, mất đi năng lượng nhiều lắm. Rồi cái chức năng thứ 5 của các xoang á là vì xoang là những cái hốc xương, cho nên nó làm nhẹ cái xương đầu và xương mặt, nó làm giảm cái gánh nặng cho các bắp cơ ở đầu và cổ. Và chức năng sau cùng là chức năng khứu giác, tức là khả năng cảm nhận cái mùi á, ngửi mùi á. Mà thì đó là một trong những cái giác quan quan trọng của con người, giống như là mình có là mắt thấy, cái mắt thấy là tai nghe là mũi ngửi là lưỡi nếm là thân xúc chạm là ý hình dung nè. Rồi cái xoang của mình thì có 4 cặp xoang, tức là có xoang xoang hàm trên, xoang trán, xoang sàng và xoang bướm. Đó chính là cái những chức năng của các xoang mũi đó Khánh Quyền.
Như vậy thì viêm mũi dị ứng là gì thưa bác sĩ?
Trước hết thì mình cũng xin nói sơ lược về giống như cái tình trạng viêm mũi dị ứng ở Úc. Theo một vài thống kê thì hiện tại có khoảng 18% dân số Úc và Tân Tây Lan đang mắc phải cái bệnh lý này. Viêm mũi dị ứng mình có thể xem đây là một bệnh lý dị ứng phổ biến nhất, tức là bệnh lý dị ứng phổ biến nhất trong tất cả các bệnh lý dị ứng. Rồi hầu hết những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng xuất hiện trước tuổi 20. Tuy nhiên, cái viêm mũi dị ứng nó có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cái bệnh viêm mũi dị ứng này nó có thể làm cho người ta rất là mệt mỏi, cái bình năng lượng nó cạn kiệt, giống như ăn không ngon ngủ không yên. Mà ông bà mình nói là ăn được ngủ được là tiên, đúng không Khánh Quyền?
Dạ đúng rồi.
Rồi nếu như không được chữa trị thỏa đáng, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nó có thể làm giảm cái chất lượng cuộc sống, làm giảm cái khả năng học tập và làm việc, nó làm giảm cái năng suất lao động, có nhiều khi nó có thể gây ra tai nạn giao thông nữa. Tôi vì mình giống như mình bị thiếu ngủ, mình không có tập trung tinh thần được. Rồi thường thường người ta thấy rằng khoảng 80% những người bị hen suyễn á, cũng mắc phải cái viêm mũi dị ứng đó. Rồi nếu như mình không kiểm soát được cái viêm mũi dị ứng á, thì nó có thể làm nặng thêm những cái đợt hen suyễn. Rồi viêm mũi dị ứng á, thì dĩ nhiên nó không có đe dọa đến tính mạng, trừ khi nó đi kèm với cái bệnh hen suyễn nặng hay là sắp phản vệ. Rồi không biết Khánh Quyên có nghe nói đến cái bộ ba dưỡng không? Tức là cái bộ ba dưỡng có nghĩa là gồm có ba cái bệnh dưỡng này á, hen suyễn nè, viêm da dưỡng hay là chàm và viêm mũi dưỡng á. Ba bệnh lý này á, thường đi chung với nhau giống như một cái liên minh ma quỷ vậy đó. Cái này giống như cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này đi thì cái kia đi, cái này đến thì cái kia đến. Cho nên mình điều nếu như đôi lúc á, mình có thể tìm thấy trong cùng một bệnh nhân á tồn tại song song ba bệnh lý này. Nếu như một người bị hen suyễn á và bị viêm mũi dưỡng cùng một lúc á, nếu như mình không điều trị viêm mũi dưỡng thì cái hen suyễn rất là khó kiểm soát. Mà nếu mình điều trị hen suyễn mà mình bỏ quên cái viêm mũi dưỡng á thì viêm mũi dưỡng nó cũng không hết nữa. Theo sách vở á, thì khoảng năm 2007 á, tổng chi phí điều trị dưỡng ở Úc á, là khoảng 8.7 tỷ Úc kim á, Khánh Quyền. Viêm mũi dưỡng ở trong dân gian, ở trong tiếng Anh á, người ta còn gọi là hay phí và hay tức là cỏ khô á, phí và là sốt. Nhưng mà thật ra đây cái tên gọi này sai rồi. Thật ra cái viêm mũi dưỡng á, nó không phải do cỏ khô mà nó cũng chẳng gây sốt nữa. Tại vì nếu mà giống như khi Khánh Quyền biết ha, cỏ khô tức là rơm phải không? Giống như rơm vậy đó. Rồi sốt là lửa, mà ông bà mình có câu là lửa gần rơm mà lâu ngày cũng cháy, thì cái đó là hơi mệt á. Rồi viêm viêm mũi dị ứng giống như cái tên gọi của nó đó, viêm mũi dị ứng là một cái tình trạng niêm mạc mũi bị viêm mà nguyên nhân á, là do dị ứng. Mà thế nào là dị ứng? Dị là giống như khác biệt ứng và phản ứng á. Dị ứng là một cái phản ứng khác biệt tức là phản ứng không bình thường á, bất thường á, là khác thường á. Dị ứng là một cái phản ứng của hệ miễn dịch đối với những cái tác nhân lạ và nó gây tổn thương cho cơ thể thay vì bảo vệ cơ thể. Rồi cái viêm mũi dị ứng này á, nó cái bệnh lý này nó có thể gây viêm niêm mạc ở mũi nè, ở xoang mũi nè, ở mắt nè, ở vòi nhĩ nè, ở ở tai giữa và ở họng. Tuy nhiên giống như cái tên gọi viêm mũi dị ứng, hầu hết á cái bệnh lý nó diễn ra ở mũi. Mũi là cái cơ quan chủ yếu và những cái cơ quan khác nó bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Rồi mình cũng xin mô tả tí xíu về cái cơ chế của cái phản ứng dị ứng, Khánh Quyên. Cái phản ứng dị ứng còn gọi là cái phản ứng quá mẫn loại 1, tiếng Anh gọi là type 1 hypersensitivity, hay là nó còn gọi là quá mẫn qua trung gian IgE, tức là quá mẫn tức thì, tức là immediate hypersensitivity, gọi là tức thì bởi vì cái phản ứng dị ứng này nó xảy ra tức tắc trong một khoảng thời gian ngắn, có khi chỉ được tính bằng phút thôi. Rồi những cái chất mà gây dị ứng là những cái phân tử ở bên ngoài cơ thể mà nó không phải của cơ thể, tức là nó không phải là của tôi, nó không phải là sở hữu của tôi, nó gọi là phi tự thân. Mà những cái chất này hầu hết chúng ta không có phản ứng với chúng. Nhưng mà đối với những người bị dị ứng thì cái hệ miễn dịch của họ phản ứng rất là mãnh liệt đối với những chất này. Những chất này thường thường là những chất vô hại, những chất vô hại ở trong cái cuộc sống của mình. Thí dụ như là ở trong thức ăn mình có là giống như ngao sột, hến, tôm cua, trứng sữa, đậu phộng, rồi phấn hoa, nấm mốc, lông thú, vân vân. Những cái phân tử này nó nằm ngoài cơ thể thì mình gọi nó là kháng nguyên. Kháng nguyên của dịch năm nay có nghĩa là nguyên nhân tạo ra kháng thể. Rồi khi những cái kháng nguyên này á, nếu nó gây ra dị ứng thì mình gọi là dị nguyên. Dị nguyên có nghĩa là nguyên nhân gây ra dị ứng nó một cách dễ hiểu á. Thường thường cái phản ứng dị ứng nó có hai giai đoạn. Giai đoạn số 1 là tiếp xúc ban đầu. Tiếp xúc ban đầu là tạo ra cái mẫn cảm, rồi tạo ra một ký ức miễn dịch. Rồi cái giai đoạn thứ hai là tiếp xúc lần sau. Tiếp xúc lần sau thì cái tình hình nó có thể trở nên rất là nghiêm trọng hơn nhiều. Giống như là trong hệ miễn dịch của mình nó có một tế bào, một chiến binh nó gọi là mast cell. Cái tế bào này nó khi tiếp xúc những lần sau nó sẽ phóng thích ra rất là nhiều chất trung gian gây viêm, tạo ra một cái phản ứng viêm. Phản ứng viêm bao gồm là giống như nó có thể gây co thắt cơ trơn ở đường hô hấp, làm cho bệnh nhân khó thở. Rồi cái phản ứng viêm có thể làm cho giãn mạch, làm tăng cái tính thấm thành mạch, tức là nó làm tăng cái đường kính mạch máu, tăng cái lượng máu chảy đến cái vùng có dị ứng, rồi làm cho cái khu vực dị ứng trở nên phù sưng, nổi mề đay, có khi là phát ban. Khánh Quyên có nghe nói sốc phản vệ không? Sốc phản vệ á?
Dạ, em chưa nghe ạ.
Sốc phản vệ là một ví dụ điển hình của cái phản ứng dưỡng cái quá mẫn lồi ngọt này nè. Ở trong cái sốc phản vệ có những hiện tượng tạo có những hiện tượng như là tăng cái tính thấm thành mạch và co thắt đường thở, làm cho cái cơ thể không có không không có cung cấp đủ máu và oxy đến những cái cơ quan quan trọng giống như não á. Cái sốc phản vệ rất là nguy hiểm, nếu mà không được điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho người.
Khánh Nguyên nghĩ chắc hẳn có nhiều người cũng đang rất là phân vân, không biết là mình có bị viêm mũi dị ứng hay không. Như vậy dấu hiệu và triệu chứng của viêm mũi dị ứng ra sao thưa bác sĩ?
Những cái triệu chứng và dấu hiệu của viêm mũi dị ứng thì trước hết ha, ở mũi thì ta có mình có thể tóm tắt bằng một cái câu có bốn chữ là ngạt, ngứa, nhảy sổ. Ngạt là ngạt mũi. Ngứa là giống như tại vì cái phản ứng viêm này nó gây kích thích cái dây thần kinh cảm giác, nó làm cho mình có cảm giác rất là ngứa ngáy khó chịu. Rồi nhảy tức là nhảy mũi, tức là hắt xì là hắt hơi. Nhiều khi mình giống như cái bản thân của mình cũng bị đang bị viêm mũi dị ứng đó Khánh Quyền. Đôi lúc nhiều khi mình làm việc mình bị hắt xì, nhiều khi mình ở nhà, nhiều khi mình hắt xì ở trên lầu, ở dưới lầu người ta nghe luôn.
Cái đó gọi là viêm mũi dị ứng luôn hả bác sĩ?
Đúng, đây là một trong những triệu chứng của viêm mũi dị ứng đó, tức là ngạt, ngứa, nhảy sổ. Nhảy là giống như hồi nãy mình nói là hắt xì, hắt hơi. Sổ là sổ mũi, sổ mũi tức là chảy nước mũi á. Mình chảy nước mũi có thể chảy mũi trước và mũi sau. Chảy nước mũi trước á thì mình hỉ mũi ra mình có thể thấy được, còn chảy nước mũi sau á thì mình cảm thấy là giống như có đàm ở trong cổ họng mình á. Rồi những cái triệu chứng khác là bao gồm là bệnh nhân cảm thấy là mất đi cái khả năng nhận mùi. Rồi ở mắt á thì nó có thể làm cho mình bị ngứa mắt, đỏ mắt, sưng mắt và chảy nước mắt. Còn ở cái lỗ tai á thì nó có thể làm cho mình bị ngứa tai hay là đau nhức tai. Rồi ở họng á thì có thể là mình cảm thấy bị vướng đờm, vướng đàm ở trong họng, rồi bị ngứa khẩu cái. Khẩu cái tức là vòm miệng á. Rồi toàn thân á thì nó làm cho mình nhức đầu, mệt mỏi và buồn ngủ. Thì đó là những cái triệu chứng và dấu hiệu điển hình của viêm mũi dị ứng đó Khánh Quyền.
Nhiều người thường xem viêm mũi dị ứng như là một căn bệnh cảm xoàng và không chữa trị đến nơi đến chốn. Như vậy những cái biến chứng của bệnh này như thế nào ạ?
Viêm mũi dị ứng có thể dẫn đến giống như là viêm mũi xoang, viêm mũi xoang cấp tính hay mãn tính, rồi nó có thể dẫn đến viêm tai giữa, nó có thể gây rối loạn chức năng phù nhĩ, ảnh hưởng đến thính giác, rồi nó có thể gây rối loạn giấc ngủ, hội chứng ngừng hô hấp lúc ngủ, rồi ở răng thì đôi lúc nó làm cho mình bị răng hô nữa. Tại do mình thở bằng miệng lâu ngày á. Rồi ở toàn thân thì nó có thể gây mệt mỏi, nhức đầu, giảm khả năng tập trung. Rồi dĩ nhiên khi mình giảm khả năng tập trung á thì có thể giảm khả năng học tập và làm việc. Rồi đối với hen suyễn thì nó làm cho những cái bệnh lý hen suyễn khó kiểm soát hơn.
Đối với những ai mà biết chắc là mình đã bị viêm mũi dị ứng rồi, bác sĩ có thể giúp chia sẻ cho họ biết là những cái phương pháp điều trị như thế nào hay không ạ?
Nói về điều trị viêm mũi dị ứng thì nói chung là mình có thể chia các phương pháp điều trị thành ba nhóm. Cái nhóm phương pháp điều trị đầu tiên là mình nên kiểm soát cái môi trường sống và nên tránh các tác nhân gây dị ứng. Rồi phương pháp điều trị thứ hai là dùng dược phẩm. Dược phẩm thì rất là đa dạng, tức là chống tiết ra những chất dịch đó, rồi chống viêm, steroid đó. Rồi cái phương pháp cuối cùng là liệu pháp miễn dịch. Rồi nhân đây mình cũng xin nói về chút xíu về phấn hoa. Thì phấn hoa từ cây thì thường thường xuất hiện mùa xuân. Phấn hoa từ cỏ hiện vào mùa thu. Phấn hoa là những cái hạt phấn rất là nhỏ. Những cái phấn hoa mà mình thấy trong không khí tức là một chùm phấn hoa đó. Tức là gồm có hàng triệu triệu hạt phấn hoa hợp lại đó, thì thành một cái chùm phấn hoa thì mình có thể thấy bằng mắt thường. Mật độ phấn hoa thì rất là cao vào những ngày nắng ráo và nhiều gió. Và phấn hoa, bởi vì phấn hoa có thể được phát tán ở trong không khí nè, là có thể do gió, do nước, là do côn trùng hay do chim chóc là sâu bọ. Phấn hoa có thể di chuyển một khoảng cách rất là xa, có thể 4-5 ngàn cây số đó Khánh Quyền. Theo sách vở đó thì gần đây do những cái sự biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí nó làm cho phấn hoa ta ở trong không khí tăng lên qua ba cách. Là cách thứ nhất là cái biến đổi khí hậu nó làm kéo dài cái mùa phấn hoa, làm cho cái mùa phấn hoa đến sớm hơn hoặc muộn hơn. Rồi cái cách thứ hai để nó làm tăng cái phấn hoa trong không khí là nó làm tăng cái phạm vi sinh trưởng của cây cối. rồi cái phương pháp thứ ba nó làm tăng phân hoa, là nó kích thích cây cỏ sản xuất nhiều phân hoa hơn. Rồi diễn phân hoa đó, Khánh Quyên biết không, nó phổ biến hơn ở những cái nước ôn đới và hạn đới á. Bởi vì ở những nước ôn đới và hạn đới á, thì cái sự phân hoa nó xuất hiện theo mùa rõ rệt. Trong khi ở những xứ nhiệt đới giống như là gần đường xích đạo á, thì phân hoa có mặt quanh năm suốt tháng. Cho nên anh thấy là có một số bệnh nhân á, khi ở Việt Nam ở quê nhà đó, không có bị diễn phân hoa. Yeah. Nhưng mà khi mà di cư hay là di dân qua bên Úc á, hoặc là qua những nước ở khu vực ôn đới á, thì lại bị diễn phân hoa.
Yeah.
Có những cái biện pháp mà có thể giúp mình giảm tiếp xúc phân hoa, giống như là vào những cái mùa phân hoa và những ngày dịu gió thì mình nên ở nhà nếu có thể. Rồi khi có sấm sét thì mình cũng nên tránh ra ngoài. Rồi có một cái trang mạng để mình lên xem dự báo về phân hoa đó, không biết Kiên Khánh Quy có nghe hay không, www.pollenforecast.com.au đó. Rồi có những cái biện pháp khác, giống như là khi ra ngoài á, thì mình nên đeo kính mát, mang theo khăn giấy, mang khẩu trang nếu có thể. Rồi khi mình ra ngoài thì phân hoa nó có thể rơi rớt lên mặt của mình, thì khi về đến nhà mình nên rửa mặt, tắm rửa.
Dạ vâng, xin cảm ơn những kiến thức rất là bổ ích của bác sĩ Eric Trần vừa rồi. Thưa quý vị, vì thời lượng chương trình giới hạn, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ Eric Trần vào tuần sau trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng với chủ đề viêm mũi xoang. Quý vị thính giả đang quay trở lại với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng cùng với Khánh Uyên. Đến với một điểm tin sức khỏe trong tuần này, có một phương pháp chữa trị ung thư vú không cần phẫu thuật mang tên đóng băng tế bào ung thư đã tự hủy. Theo United with Israel, đây được gọi là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu áp dụng cho các bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 1 hoặc 2 với khối u nhỏ hơn 1,5cm. Các bác sĩ đưa một đầu kim loại siêu lạnh vào bên trong ngực của bệnh nhân. Thiết bị này ngay lập tức đóng băng khối u và tiêu diệt các tế bào ác tính. Trong khi đó, các tế bào khỏe mạnh thì không bị tổn hại. Quy trình thực hiện kỹ thuật này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, khoảng 20 đến 30 phút. Thử nghiệm được tiến hành tại 18 phòng khám ở Mỹ, bao gồm 146 bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn đầu. Kết quả thì chỉ có một bệnh nhân tái phát, tức là dưới 1%. 76% bệnh nhân thì trở lại hoạt động bình thường sau 48 giờ từ khi điều trị. 95% bệnh nhân thì hài lòng với kết quả phẫu thuật thẩm mỹ. Phương pháp này không làm thay đổi hình dạng kích thước vú, cho phép phục hồi nhanh chóng mà không có sẹo như là phẫu thuật cắt bỏ khối u. Hiện nay phương pháp này đã được thử nghiệm lâm sàng tại Israel, Mỹ và Nhật Bản với tỷ lệ tái phát là dưới 1%. Chi phí cho một lần điều trị khoảng 4.000 đô là gần 100 triệu đồng Việt Nam, chỉ bằng 1/3 chi phí một ca phẫu thuật cắt bỏ ngực. Một tin tức khác liên quan đến bệnh đau mãn tính. Hơn 1.600 nhà thuốc ở các địa phương trên toàn nước Úc đang cung cấp các dịch vụ tư vấn trực tiếp, một phần trong chương trình thử nghiệm quốc gia hậu Codeine từ nay cho đến cuối tháng. Việc kiểm tra sàng lọc bao gồm giáo dục, đánh giá mức độ đau, xem xét lại thuốc men và lên kế hoạch hành động cá nhân. Chương trình trị giá 20 triệu đô la do chính phủ liên bang tài trợ theo sau một chương trình loại bỏ việc sử dụng codeine đại trà hồi năm ngoái. Từ nay chỉ được mua bán thuốc này nếu như có toa của bác sĩ. Thưa quý vị thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng trong tuần này đã kết thúc. Khánh Uyên hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.